This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn là đương kim thị trưởng thành phố Hòa Tâm, nhiệm kỳ 2. Thưa quý vị, như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi những câu hỏi vào trong chương trình đến với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và chúng tôi sẽ nhận những câu hỏi của quý vị và sẽ trả lời những cái thắc mắc của quý vị trong chương trình này. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng thị trưởng Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài nghe 600 AM và hân hạnh làm việc với Việt Tấn ngày hôm nay.
Dạ vâng, hôm nay anh khỏe không ạ?
Thì nãy có discuss với Việt Tấn đó, để vô bệnh viện hết 4 ngày.
Dạ.
Rồi có nhiều người hỏi câu chứ trời ơi, cái gì mà ghê vậy, anh phải vô bệnh viện hết. Tôi nói nếu mà trên 70 tuổi mà tất cả đều khỏe mạnh hết thì mấy người học bác sĩ đói hết.
Dạ vâng, đúng rồi.
Mình phải cho các em nó có việc làm, nhưng mà mọi sự everything ok. Trước khi mà mình vô nói chuyện á, tôi có cái câu chuyện rất là funny, mà tại vì tôi mới chấm dứt với chương trình của đài số 5 hôm nay vào khoảng 15 phút qua. Sáng nay tôi có thấy cái số điện thoại để là CH5, thì tôi không nghĩ là channel 5 mà tôi nghĩ là chị Năm mà ABC chưa gửi tiền á, lâu không gặp. Khi tôi gọi lại á thì Scott Murray ông nói câu no, I call you, I want to interview you about Asian people tonight. Cái bắt đầu xong sẵn đó, cái nó hỏi gì chứ, tôi từ chối liền. Tôi nói, tôi mệt quá, tôi mới đi bệnh viện vậy. Nói bây giờ thôi vậy thì tụi mình làm virtual. Thì tôi vô, tôi nói cho tao 30 phút đi, đúng 1 giờ ta sẽ làm virtual. Tôi vô thay cái áo vest rồi coi ngon lạnh chút xíu. Nhiều khi virtual nó cũng đỡ, cái gì tấn ở dưới mình bận gì cũng được hết á. Chỉ thấy ngang bụng tới lên là ngon lành rồi. Thì hôm nay nếu quý vị mà có thời giờ rảnh á, lúc 10 giờ tối hôm nay sẽ có phát cái chương trình mà tôi nói chuyện về Á Đông. Nhất là người Việt Nam đã di chuyển rất là nhiều về cái vùng Dallas Fort Worth và tiểu bang Texas này. Thì sẵn đây nếu mà mình Việt Tấn muốn tôi nói ngay bây giờ hay là Việt Tấn...
Dạ vâng, xin mời anh, nếu có ai khán giả nào gọi vô thì chúng tôi sẽ tiếp chuyện. Vâng.
Thứ nhất á, cái quan trọng là chúng tôi biết á, từ bấy lâu nay, từ buổi Biden và ông lên làm tổng thống tới giờ đó, và sự thất bại của ông Trump đưa cái đất nước mình đi đến cái chỗ mà nó tận cùng, gần như tận cùng, chưa tới mà dẹp sẽ tới, thì những người ở Cali, nhất là người Việt Nam mình, nó bắt đầu chán nản, không muốn sống ở cái tiểu bang đó nữa. Việt Tấn đồng ý chuyện đó không? Do đó đa số anh em bán nhà ở Cali. Nó có hai lý do để bán nhà ở Cali về Texas hoặc là tiểu bang khác. Thứ nhất là vấn đề chính trị, bên đó là tiểu bang của Democrat. Còn cái thứ hai là một căn nhà Cali bán xong về đây mua được 2-3 căn nhà bên đây. Do đó tại sao không bán, về đây mua căn nhà mới ngon lành mà còn dư tiền để làm ăn, mua thêm chiếc xe mới. Do đó quý vị thấy cái tình trạng mà nhà cửa hiện tại bây giờ rất là cao, và luôn cả số người Afghanistan cũng về cái vùng Dallas Fort Worth này rất là nhiều, cũng thuộc về Asian. Và thêm nữa, cái số người mà di dân lậu từ biên giới miền Nam của Texas cũng như là đi từ Mexico, New Mexico, tiểu bang New Mexico qua thì nó càng ngày càng đông. Thành ra apartment lúc này là nó quý vị sẽ thấy sự thay đổi liền. Có những cái khu phố, nếu quý vị không sống trong khu nhà qua đó, quý vị sẽ thấy đường xá bỗng dưng bắt đầu là không còn chỗ đậu xe. Vậy đáng thấy không? Đậu hai bên á, nhiều khi á, mình hai chiếc xe muốn qua mặt làm sao qua được. Ngay cả một cái xe thanh rà lớn của mình á, mình á, mà muốn đi xuyên qua hai cái hàng xe đậu hai bên cũng là đi không được. Ngày xưa cách đây vào khoảng 7, 8, 9 năm là không có chuyện đó. Do đó quý vị thấy tình trạng cái số người ở rất là đông. Do đó cái quan trọng ở đây nữa là khi quý vị nhớ kỹ rằng cái tiểu bang nào cũng vậy, nó sẽ có những người rất là kỳ thị người Á Đông mình. Do đó khi quý vị thấy một cái sự mà tranh cãi gì đó thì quý vị luôn luôn phải nhớ câu rằng một câu nhịn chín câu lành thì quý vị mới không xảy ra ấu đả. Mà thời buổi này cho mang súng tự do nữa, nóng lên cái đâu còn nhớ là có bằng hay không có bằng, cách bắn sao, kiểu tôi có súng là tao cho mày thấy cái súng tao, bên đây thấy cái súng, bỗng nhiên bên kia bắn cái đùng chết. Do đó cái thời buổi này là cái thời buổi loạn ở trên đất Mỹ này. Do thật sự thanh bình, nhưng mà quý vị phải cẩn thận trong khu xóm của quý vị, cũng như là nếu ai muốn tranh cãi thì luôn luôn mình làm kẻ chịu thua đi rồi rút lui về nhà, vậy mà an toàn, đừng làm anh hùng. Tại vì đa số anh hùng nằm ngoài mã nhiều hơn. Do đó, đó là ý kiến mà tối nay mà quý vị sẽ, nếu quý vị nghe tiếng Anh rồi đó, thì lên channel 5, 10 giờ tối nay, sẽ air cái đoạn mà tôi nói chuyện với ông Scott Murray.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể gọi điện thoại vào bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ ngưng cái phần nói chuyện để tiếp chuyện với quý vị nhé. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Hello. Xin vặn.
Hello. Em chào anh Việt Bắn. Con chào chú Hạnh.
Ok. Go ahead. Tên gì?
Chú Hạnh. Dạ, chú Hạnh tên thôn này đó. Cách đây 4 năm về mấy gì trước có gọi chú Hạnh. Con bị bắt quen cái tội cái bột ngọt mà nó xịt ke đó. Rồi nó nhốt con rồi con beo ra, mà tới giờ này 4 năm mấy rồi mà nó chưa có một cái gì hết, mà con cũng có đi luật sư, mà luật sư nói nó không có phao lên. Rồi con cũng trả tiền luật sư xong rồi, mà giờ mỗi tuần con phải trình diện với lại tụi beo bon như vậy hoài, giờ con làm cái gì con không có tội.
Ok,
cao phải nói chuyện nghe đó.
Ok, cao ti nào?
Ở ta gần cao ti, ở on thanh chú ẩn, kì chú ẩn coi đưa kia con đưa số.
Tarrant County.
Tarrant County hay là Arlington?
Con ở Arlington, ở thành phố Arlington, con ở Tarrant County.
Ok, bây giờ để tôi về đi, cái tình trạng này thấy quá tội nghiệp đi. Em thách cho tôi cái tên, tuổi, ngày, sinh, tháng, đẻ, số an sinh xã hội vô cái điện thoại mà của đài á. Rồi tôi nhờ những người bạn của tôi còn đương làm trên đó coi lại cái hồ sơ thế nào có thể giúp đỡ được hay không. Do đó đừng có chạy luật sư, mà nhiều khi á, chạy không đúng thuốc, vừa không hết bệnh mà lại tốn tiền quá uổng. Ok nha.
No, con đã mướn luật sư cách đây là 3 năm rồi, mà luật sư nói giờ không có cái phao trên đó cho nên họ không có làm.
Thế, ok. Nếu không có cái phao thì luật sư phải lợi lên hỏi văn phòng DA, văn phòng biện lý là thân chủ của tôi không có bị cái phao thì tại sao cái vụ Bellbon này phải làm gì? Bellbon bao nhiêu tiền?
Dạ 5.000 chú ẩn. Nó kêu 5.000
con.
Nó kêu 25.000 thì con phải đóng ra 2.500
như vậy. Bây giờ chú biết rồi. Bây giờ nè, một cách giải quyết hay nhất. Cho chú tên, chú tuổi, chú kêu bạn, chú còn làm trên văn phòng đi giúp cho.
Dạ.
Nhớ nha.
Dạ. Hôm bữa con có gọi chú, con để số điện thoại lại mà...
Không, anh thét đi nha. Thôi giờ anh thét nha, Thét nói rõ chữ thôi thì nói rõ cái...
Cũng bị bệnh quá nhiều chuyện làm, cháu không cảm hiểu đó. Ok nha.
Anh thét nha, Tony. Chúc anh may mắn nha.
Dạ,
anh chào anh.
Dạ.
Tony.
Dạ.
Ok, Tony có phải là người gọi vô văn phòng chú hai lần đó không?
Đúng rồi, con gọi vô văn phòng.
Ok, cô thư ký có cho chú cái tờ giấy đó chú. Định gọi mà mấy ngày nay chú cũng mới bị bệnh cũng mệt á, thành ra thôi để cố gắng chú giúp đỡ cái đó, cho thấy cái tên, tuổi, ngày sinh, tháng đẻ, số bằng lái và số an sinh xã hội. Ok
rồi, xin chào anh nha.
quá tội.
Dạ vâng, nhiều cái trường hợp mà giống như là mình không tốn tiền luật sư mà cuối cùng lại mấy ông luật sư ăn tiền hết luôn mà tội mình cũng phải nhận.
Nhưng mà cái này là cái vô lý này vậy
đó. Dạ.
Cái em này bị bắt mà không có cái case làm trên DA thì tại sao bé Bon vẫn còn giữ hôn ổng cái tiền bé Bon đó?
Đó, nó nhiều cái nó giống như là nó phi lý lắm mà tại sao nó vẫn còn nằm đó?
Dạ không, luật lệ nếu mà không có kê sao thì luật sư mà mình mướn ra lên văn phòng DA yêu cầu dismiss ngay tại chỗ.
Dạ.
Mà lên văn phòng DA cũng không dismiss được là phải không có kê sao. Thành ra phải gọi chủ bê bôn, ok, bỏ cái vụ bê bôn này xong rồi.
Là mất dismiss luôn cái kê đó anh hả?
Nghĩa là nó không có kê làm gì dismiss.
Không có kê thì coi như là không có gì luôn.
Không có gì luôn.
Vô duyên ha, này vô duyên à.
Để giảng nghĩa cho đồng bào sẵn đây nghe luôn. Một khi cảnh sát bắt quý vị á, thì cảnh sát sẽ giữ quý vị, cái người cảnh sát mà mặc đồ sắc phục á, làm báo cáo. Rồi cuối cùng á, họ cho quý vị cái kê xâm bờ bất cứ thành phố nào cũng vậy, trên cả đất Mỹ. Khi quý vị nhớ cái số đó là một lần nói chuyện là cho họ cái số đó. Rồi xong á, thì ông cảnh sát mà báo cáo là hoàn toàn là không còn nhiệm vụ lúc đó nữa. Thì bắt đầu cái kê đó để được assign qua detective. Detective coi cái kê đó mà nếu trong vòng bao nhiêu ngày, ổng không cảm thấy cái kê này đưa ra tòa mà good thì ổng có thể hủy bỏ cái đó. Còn nếu ổng nghĩ rằng good thì ông đưa ra đại bộ thẩm đoàn, tức là grand jury. Grand jury bắt buộc phải quyết định một là cái kê này là đưa ra tòa hay không đưa ra tòa. Chứ không có vụ mà 3 năm rưỡi nay mà cái kê đó không có gì hết thì chuyện nó vô lý hoàn toàn.
Đúng rồi anh.
Thành ra cái cậu này á, đúng ra cậu này á, để tôi coi xong rồi tôi sẽ cho cậu này biết. Mướn luật sư thưa lợi cái ông luật sư mà cậu này mướn. Ông luật sư này có nhiệm vụ là không có cái kê thì lên văn phòng DA để xác nhận làm chó không có kê thì phải cho tờ bê bôn biết để dismiss. Hoặc là lên gặp giá đá nơi cái kê. Tại vì khi không có cái kê đó, dịp tán được không?
Yeah.
Thì bây giờ không có chánh án là có quyền đế đó. Tại khi cái kê upside rồi đó, của Rang Suy đồng ý rồi nó mới đưa cho biện lý của cái tòa số mấy. Mà nếu không có cái đó, cái phao đó thì làm sao ông tòa nào mà dám đứng ra nói tôi đâu biết vụ này. Đứa ông nào cũng nói tôi không biết vụ này. Thành ra người dân nhiều khi
em thấy mấy cái ông, tớ không phải là nói xấu ông mấy ông luật sư, mà đa số là mấy ông luật sư á, mấy ổng cứ nói yên tâm đi, mấy ổng bỏ tiền do cao mấy ổng. Không biết bên phía Việt Nam thì Tấn cũng gặp rồi. Tại vì Tấn cũng có mấy cái vụ kiện cũng xong rồi, nhưng mà CD nghĩ lại là mấy ổng dễ mình không à. Là cứ bỏ tiền do cao rồi cuối cùng á là kêu mình nhận tội đi. Cà chớn vậy đó. Ta không có cái thật lòng của họ là thật sự cái khi đó là mình biết người ta không có tội, người ta có tội người ta mới lo luật sư để người ta giảm tội, hoặc là người ta muốn anh giỏi làm sao, anh cãi làm sao, anh lấy luật lách luật, anh làm luật làm sao để mà người ta chứ nhận tội thì ta thân in mẹ nên ta nhận tội luôn cho rồi, người ta chịu đóng tiền luôn cho rồi xong, chứ đâu cần tới nhờ luật sư. Mà cuối cùng á kéo dài ra mất 5-7 ngàn, 10 ngàn, bỏ giọt cao
vô lý lắm,
xong rồi cuối cùng nói bây giờ nhận tội.
Đâu quá quý vị nhắc nhở thì Việt Tấn nó chỉ nhận tội nha. Để tôi nói quý vị nghe, nếu quý vị không có tội, đừng nghe lời luật sư nói là mày nhận tội đi, lỡ ra tòa mà thua đó mày ở tới 2-3 năm tù. Thế tôi không nhận, không có tội là tôi không nhận tội. Và quý vị lên gặp ngay văn phòng biện lý, tức là quý vị yêu cầu luật sư cho gặp lúc mà văn phòng biện lý nó phỏng vấn mình đó, nói câu rằng tôi đồng ý lên máy nói sự thật. Khi mà cái máy nói sự thật mà ok là cái positive, tức là cộng nhiều hơn trừ á, thì không có biện lý nào mà pha cái kê hết.
Dạ vâng. Xin được chào. Mình chút xíu mình tiếp lại anh ha. Chào điều khán giả tiếp theo đang đợi cho đường dây cho biết tên luôn ạ.
Dạ xin được giấu tên đi, chào chú Minh Hạnh, chào anh Việt Tấn. Chạy lý do là nói hơi già chạm. Thật sự bên cái bên Mỹ này thật sự không có công lý,
không có gì nó lớn hơn.
Không có công lý, có cũng có công lý chứ anh, nhưng mà tại vì nhiều khi cái người mà họ
thứ hai nữa, luật sư sao mà nhiều người sao mà làm việc mà không có đúng luật, mà không, cái người dân thường không có cái power để mà file là
thưa ngược lại họ, hay không?
Dạ, không có cái power đó. Dạ,
có.
Bây giờ mình chỉ nói có. Dạ.
Dạ. Rồi anh nói hết thì tôi giảng nghĩa nghe.
Dạ, tại vì mình đã không có.
Thì anh giải thích đi, anh nói cái vấn đề của anh đi, tại vì chúng tôi cũng không có nhiều giờ đó, thì anh nói, anh có thể anh nói chung.
Khi mà mình ra tòa, ví dụ mình ra tòa đi, tức là bà tòa bà phải nói là ok, bây giờ bên anh có quyền được bao nhiêu phút nói chuyện đó, bà tòa không có nói luôn, không có cho mình luôn, rồi xong xưa bà ký giấy rồi là mình ok, mày thua luôn, chết mình luôn.
Ok, khoan, tôi hỏi câu này, anh có phải là nạn nhân trong cái vụ này không?
Phải.
Ok. Cái đó là hoàn toàn sai của luật sư biện hộ của anh. Tại vì trước khi bà tòa, bà sẽ hỏi anh một câu. Ngày hôm nay anh nhận tội là vì anh có tội do đó anh nhận tội phải không? Thì thông dịch viên hay làm gì đó, nó dịch trúng hay không trúng, được cái đó cũng là cái chết. Rồi cái câu thứ hai bà hỏi rằng, có ai hâm dọa hoặc là có ai hứa hẹn nếu anh nhận tội sẽ được cái này hay là không mất cái kia không? Nhớ, đó là cái câu quan trọng.
Dạ.
Thì tôi hỏi anh á, anh có biết tiếng Anh không?
Biết, rất là rành. Nhưng mà sau khi mình file complaint với lại cũng có ok. Nó nói nó file cái luật sư này không có lỗi gì hết, rồi cũng về luôn. Mình thấy nó rất là bất ngờ.
Tại vì anh biết tại sao, anh ẩn, anh cũng là ngày xưa anh cũng là thời gian làm bên vấn đề tòa án và anh làm DA, thành ra những cái luật lệ anh nắm cũng rất là rõ. Đó là cái vấn đề là cái vì mình thấp cổ bé họng, giống như là Tấn cũng có 3-4 cái khê có đi luật sư nè. Khi mà mình final cái khê rồi đó, mình mới suy đi nghĩ lại, mình thấy luật sư nó đang deal với nhau để nó kêu mình nó chấp nhận cái điều này đi, để mà cho nó settle down cái khê, mà nó nắm được cái gáy của mình là nó biết hết mọi chuyện của mình. Cho nên nó biết, nó nói như vậy là mình sẽ không có muốn phiền phức nữa. Thì mình ok, mình sai, mình ký vô, mình sẽ mất một số tiền đó.
Dạ, để tôi nói cho Tấn nghe. Tấn nói không phải là sai cái vấn đề, nhưng mà ở đây á, không phải thằng biện lý nào sau khi có cái bằng luật lên làm văn phòng biện lý là đều biết luật nhiều và ra tòa giỏi hết. Do đó nó sẽ điều đình. Có nhiều người tôi làm cái đó là thấy thằng đó mấy chục năm nay, và họ hỏi cái điều là chấp nhận, nó gọi là plea bargaining, tức là đồng ý nhận tội để điều kiện với nhau giữa cái người mà luật sư đại diện cho bạn hoặc là giữa bên tiểu bang. Thì tôi thấy cái chuyện nó hoàn toàn sai, có nhiều thằng sợ lắm. Còn nhiều người biện lý rất là giỏi, họ nói không, cái kê này để tụi investigator, tức là những người như tôi nè, đi điều tra lại đàng hoàng, coi đầy đủ chứng cứ hay không. Ngay cả tôi đã từng có chê mà tôi lên trên tòa, tôi nhất định tôi nói cái chuyện này là không hoàn toàn có, thì trên tòa đã dismiss rồi. Thì văn phòng luật sư mới gọi cho cái nạn nhân của tôi, đáng lẽ nói cho là anh ơi cái cây này xong rồi, thì không gọi nói như vậy, mà lại gọi ngược cái người mà đại diện văn phòng luật sư. Anh nhớ kỹ nha, có anh người Việt Nam mà thấp cổ bé họng á, qua ngang cái một người khác rồi mới tới luật sư. Nhưng mà không phải những người đó đều xấu á, đừng nói người đó thì quá tội. Có những anh em cũng là rất là thật tình làm việc đàng hoàng, còn có một số lợi dụng những người mà thấp cổ bé họng để làm cái tiền. Thì trong cái kê đó đó, ông đó, cậu đó mới gọi cho nạn nhân nói câu rằng, bây giờ anh có muốn cái kê này hoàn toàn hủy bỏ không? Và trong khi tôi gọi cho hay là cái kê này xong rồi không có gì hết. Yeah. Thì ông gọi cho nạn nhân nói, bây giờ anh muốn hủy bỏ ra thì anh đưa 2.500 nữa. Thì cái ông này trời xuôi đất khiến là ông có tiền. Ông nói, bây giờ cả đào cả nhà tôi cũng có được nè. Thành ra anh ổng giúp đỡ em làm sao để em đừng phải trả cái số tiền này. Hay không, nói em tránh án, hay tha thì tha em đi. Tôi nói, ủa, làm gì có chuyện đó? Sau đó tôi mới contact với cái nhân vật này. Hiểu không? Thì khi tôi đã bắt vào nhân vật này, em tưởng đâu là ông còn thiếu cái số tiền kia, người ta, thôi, được anh, đừng lo chuyện đó. Em sẽ lo là bãi bỏ. cậu đã đỡ tốn được mấy ngàn đồng. Nhưng mà không có những người mà giống như tôi, nghĩa là khi tôi thấy chuyện bất bình đó, sẽ rút ra trên cậu. Chứ còn những người đã cứ làm việc xong rồi chờ cho mấy giờ đi về thì quý vị sẽ tốn tiền rất là nhiều.
Hello.
Anh nói câu rằng anh là người biết nói tiếng Anh, mà anh đi ra dám đứng ngay mặt tòa mà anh nhận tội, mà ông chánh án bà chánh án bắt buộc phải hỏi anh hai câu, anh nhận tội đây có
không,
phải là gì
không có nhận
không?
Không có nhận lỗi mà không có nhận tội, mà tòa cũng không, cái bà tòa không cho mình nói nữa. Bên luật sư kia nói xong rồi bà ký giấy luôn, là coi như mình chớ ngỡ luôn.
No.
Chớ ngỡ luôn.
Bây giờ.
Chớ ngỡ
anh
luôn.
Anh cái đó là... Ok, tôi chỉ cách là nếu anh trên chủ đề lâu chưa?
Tại vì cái bà luật sư với hai người tòa này á, lúc mà nói chuyện á, là nó hỏi, cái bà tòa nó nói, đó tôi làm cho tổ hợp luật sư đó. Tổ hợp luật sư đó, tự nhiên cái đó nói hỏi cái thằng luật sư bên kia, nó nói xong tới mình không có được nói gì hết, rồi bà ký giấy rồi xong xuôi cái...
Okay, xong xuôi sao, giờ mình thấy... Tôi không cần biết tên anh đã tội gì.
Hello anh.
Tội của anh là tội
không,
gì?
Không, cái này là civil case. Civil case.
Civil case.
Oh, civil.
Điều đình.
Yeah. Oh, cái đó thì khác. Khác. Yeah. Cái civil là khác.
Hello okay, anh, không? Nếu vậy thì anh cũng giống như cái chuyện câu chuyện mấy cái case của tôi thôi. Thì anh lẫn ơi, mấy cái vụ này là luật sư nó đi, nhiều khi nó đi đêm với nhau. Không biết là luật sư có đi đêm với tòa án hay không, em cũng không biết. Nhưng mà đại khái là mấy cái civil case này nhiều cái nó cũng phiền lắm.
Rồi mình còn nói luật sư nó lấy tiền xong xuôi tới ngày ra tòa nói, tao đâu có rành cái luật này đâu. Trời ơi, mình tức quá, mình đập cái bàn mình đi ra.
Để tôi nói anh nghe câu gì. Một lần á, anh vô nói chuyện mấy người xưa á, dẫn cái máy phao quăng lên. Nó dám nói câu rằng là anh lấy tiền tôi mà anh nói không ra luật này, phải không? Mà bây giờ tôi yêu cầu anh trả tiền.
Tới cái ngày ra tòa mình đòi trả tiền lợi, anh không trả, cái xong xuôi mình mới file revenue với lại cái state rồi nó có cái bảo hiểm cái sự luật sư đại diện nó, rồi xong xuôi state biểu hiện cái nó gửi cái tờ, nó nói sao thằng này không có làm sai gì hết. Mà mình rất là tốn mất thời gian, bởi vì mình thấy cái mình bây giờ mình hiểu được cái ba chữ là không có công lý là thấy nhẹ người giúp, mà
nói chữ sao không có công lý nó không đúng.
Không,
mà ở đây mình ở đây có vài luật ở đây vài luật sư mà về xí vồ mà của người Việt Nam rất là giỏi.
Hello anh.
Yeah, okay.
Cái câu chuyện của anh đó thì thật sự có nhiều người bị lắm, chứ không phải một người bị đâu.
Đúng rồi, nhiều người bị lắm.
Chứ không phải một người bị đâu, nhưng mà cái vấn đề ra tòa đó là cũng là cần cái sự may mắn nữa. Mình may mắn mình kiếm được người luật sư đàng hoàng thì cái cơ hội mình thắng lớn. Còn mà mình không may mắn gặp luật sư tào lao á, muốn kiếm tiền thôi đó, thì vừa thua mà vừa mất tiền. Thì đại khái là Tấn chỉ nói vậy thôi.
Đúng rồi, nhiều lắm.
Ok anh ha.
Rồi.
Rồi.
Rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ.
Lên nẫn giống như là cái câu chuyện mà cái khê của em trước đây em cũng nói sơ sơ với anh lần á, về vấn đề tìm neo á. Em có cái một cái khê đó lúc đầu á là cảnh sát á muốn đưa qua em là về cái tội là phá hoại, là tức là về cái tội hình sự. Nhưng mà khi mà cuối cùng á thì không có evidence gì hết, thì cảnh sát lại bắt đầu cảnh sát nó drop cái khê đó, thì nó đưa qua civil. Civil thì có bắt đầu mấy ông insurance mới nhào vô. Insurance của tiệm, rồi insurance của bên kia, rồi insurance của bên đây, rồi insurance của luật sư, insurance của bảo hiểm, tùm lum hết. Nó đưa qua luật sư của bảo hiểm, luật sư của bên này nó thua nhau. Thì lúc đó đó là mình biết á, là lúc mình muốn đi tòa hoài mình nhức đầu quá, thì luật sư á, cuối cùng nó mới xe, nó cứ chạy bên phòng này, chạy bên phòng kia, lúc mà hearing anh, hay là cái gì đang là điều đình đó. Nó chạy qua phòng này, bây giờ bên này chấp nhận đền vậy, bên này chấp nhận đền vậy, có chịu không? Cái mình nó không chịu. Cái vòng qua vòng lại nó kéo dài cho tới nửa ngày. Xong rồi luật sư của em nó mới nói như vậy. Nó nói giờ tôi không lấy tiền luật sư luôn. Em nghe vô là nghe có lý không? Tiền luật sư nó 3,000 nó bỏ luôn, cho luôn. Chấp nhận đền nhiêu đây đi. Tại em suy nghĩ.
Dạ đúng rồi, cái chuyện để tôi nói gì với nghe, ngay cả thành phố tôi đi. Có một thằng cụ thị trưởng, sau khi đã hôm nay bỏ phiếu nữa thì nó ra làm một cái contract này mà làm không ra gì hết trơn. Thành phố không chấp nhận trả cái số tiền đó, nó mướn luật sư, nó thưa là thành phố. Rồi bàn qua hoàn lại trong kê này tiền luật sư không tốn trăm mấy chục ngàn.
đó.
Thành ra cuối cùng mà tiếp tục kéo dài hoài, thành ra thành phố chúng tôi phải trả cho nó 25.000 cho xong cho rồi.
Dạ, yeah, thì cũng, đó, cũng giống
anh
vậy đó.
Nó nói chữ chữ không có công lý, đa số là về civil hơn là criminal.
Dạ, yeah, criminal thì em nghĩ là phải làm giờ làm đúng hơn. Còn cái, yeah, cái civil á, họ điều đình hết hả?
Dạ, yeah, bên civil đó, nó điều đình, bên criminal cũng điều đình, nó gọi là plea bargaining. Ok, tôi giờ tôi hỏi thật anh có tội không? Nhưng mà Việt Nam á, có những người á, đã bị những cái này. Thứ nhất á, là thông dịch viên á, ba trời cũng làm thông dịch viên. Ngay cả của một cái cô đó hiện tại giờ có ra luật sư rồi. Cái lúc mà cổ chưa là ra luật sư á, cổ làm thông dịch. Mà nói tiếng Anh thì tiếng Việt thì bập bẹ thôi, làm gì đâu mà thông dịch. Tôi đứng ở sau lưng tôi nghe cổ nói. Thì khi bà qua tòa hỏi một cái câu á, dài, cô này chả hiểu thì cái là giảng nghĩa đó là bà tòa nói ông để coi bà nói cái gì vậy á, rồi xong đó thì anh cứ ừ đại đi, anh cứ nói yes đi, anh nói dạ đi để tôi dịch, nói dạ dịch. Tại vì đây là một cái chuyện mà criminal rất là nhẹ và không có tổn hại gì, do đó tôi để cho xong chuyện. Tôi mới quát cái cô đó ra đứng ở ngoài hallway, tôi nói câu là xin lỗi cô là ai vậy? Thì cô nói cô là em của một luật sư nào á. Tên đó thì bây giờ tôi nói tên thì ai cũng biết, nhưng mà tại chúng tôi không có nói tên ai đây hết. Thì tôi nói một câu rằng á, lần này là lần đầu tiên và cũng cuối cùng tôi không muốn thấy mặt cô làm thông dịch viên tại tòa. Tại vì cô á, đã có những cái yêu lý của mà action trong lúc mà phiên tòa ông bà chánh án hỏi cô không dịch đúng. Mà tại sao cô làm? Thì cái cổ nói xin lỗi chú mới vô cũng kênh lắm, hiểu không? Rồi á, thì từ đó về sau này cổ cũng có cái bằng lực. Quý vị nhớ kỹ, quý vị đi luật sư, quý vị đi bác sĩ, nó có hai loại. Có những cái loại bác sĩ á, bệnh gì cũng chữa, từ gan tới ruột, đầu móng chân móng tay, rồi phèo phổi cho tới ung thư. Có những luật sư bất cứ vụ gì cũng xử, muốn bị gọt ra được, đứa đấy tôi làm bị gọt. Nhưng mà nhớ kỹ rằng trong cộng đồng mình có những luật sư và có những bác sĩ rất là có cái tinh thần. Có luật sư nào, bác sĩ nào mà quý vị thấy, trời ơi, ông nội ơi, mới có làm bác sĩ có bao nhiêu năm rồi mà trở thành triệu phú. Hiểu không? Cái nghề này không phải là nghề, bởi vì làm cho cha mẹ Á Đông mà mơ mộng một cái câu rằng con phải đi học bác sĩ, con phải học luật sư. Ngay cả cháu nội tôi vừa rồi cách đây một tháng nó câu vậy, cho hỏi con lớn lên con làm nghề gì, nói ông Quách ông nội thi, cho tôi nói là luật sư hay bác sĩ đó. Oh my god, the Vietnamese way again, everybody talk about luật sư hay bác sĩ, nó là tôi tức cười chưa từng thấy, con 10 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Nó nói đi nhà nào cũng nghe câu đó.
Bây giờ mình bỏ qua cái vấn đề kia, bây giờ là đại khái sức khỏe của anh bây giờ là ổn định, mà anh đã phán thoát được cái phán đầu tiên của một cái nhóm bác sĩ đầu tiên là nó phán anh là cancer bị lây lan, thì lúc đó là làm anh bị sốt đau. Rồi nhóm bác sĩ thứ hai là special group nữa, nó find out ra được là cái đó cái nguyên nhân là về một cái mạch máu nó làm cho cái chân của anh yếu đi. Thì đó là cái điểm mừng nhất, và chúc mừng anh ẩn trong cái điểm mà đã find out ra được cái bệnh của mình và biết được là không phải là bị nó phát tán cái vấn đề mà cancer trước đây mà chỉ 9 năm của anh. Đó là điều rất là chúc mừng. Dạ. Thì sao anh nhớ tổ chức nữa nha. Anh nhớ tổ chức ăn mừng kiều đài lần nữa. Dạ đúng rồi. Tại kỳ này thoát nữa rồi.
Bữa trước tôi té úp cái mặt xuống vậy. Bước hụt cái chân á.
Dạ.
Nhưng mà nhờ hồi nhỏ cũng có học võ, giờ cái đai đen thành ra đỡ hai vai xuống mà không trúng mặt gì hết.
Wow,
nhưng mà có thể là có một cái gì trúng ngay cái trong cái phần bộ phận của mình á.
Dạ.
Hiểu không?
Thành ra nó mới bị
đó. Nó nhanh quá mà mình không thấy, không nhớ. Thành bác sĩ hỏi tôi không nhớ. Nhưng mà đây là một cái lucky.
Vậy là mình nhớ mời nữa anh ha. Làm lần nữa nha.
Ok em. Yeah,
làm nhớ mời làm tiệc lần nữa kìa. Ăn mừng kìa.
Rồi mỗi cái cứ ăn mừng không hãy nhức đầu hỏi em. Nghe nói chừng rồi anh nhức đầu á, anh uống thuốc hết bệnh chưa? Hết bệnh, ăn mừng đi.
Ok, bây giờ mình có 3 phút để mình nói về cái thời sự xíu rồi trước khi mình bước qua phần 2 anh ha. Rồi. Bây giờ bước qua trong cái thời gian vừa qua thì em cũng có theo dõi khoảng thời gian rất là dài, mà 3 tuần vừa rồi thì nhiều khi cũng ấm ức lắm. Nhưng bây giờ sẵn đây nói luôn. Thứ nhất là cái luật đeo súng của chúng ta ở đây này, quý vị nhớ anh Đẳng vừa rồi đã nói đó, là quý vị ra ngoài mà thấy bây giờ ai cũng có súng, đừng có sân si quá, mà xài súng thì phải biết xài hướng về người ta, là có ngày là vừa chết mà không biết tại sao chết mà ở tù nữa. Hai cái đó là quý vị nhớ nghe, chưa có nắm được luật súng á, mà đeo khư ngoài đi hù người ta đó, ở tù oan á, mất việc làm rồi bỏ vợ bỏ con, nghe chưa? Đó là nhắc như vậy. Dạ rồi còn cái phần bên phía luật lệ của mấy ông dân chủ của mình đây, thứ nhất là việc Tấn chúc mừng cho những người bỏ phiếu cho dân chủ, đó là điều thật sự Tấn chúc mừng. Ok, là hiện bây giờ ở biên giới đó, là tràn qua thời gian quá, quý vị đã nghe rồi, là chúng ta sắp sửa ở chung với lại những người không có giấy tờ rất là nhiều, và quý vị nào bỏ phiếu rồi đó thì quý vị dời lại biên giới để hép mấy cái người đó, đem mấy người đó qua. À, chúc mừng quý vị có việc làm nữa. Là những người nào là qua nước Mỹ mà đang trốn á, thì lên trên chỗ tụi Border State, tụi Trooper hay là tụi Ranger vậy đó anh hả? Đại cái State á, lăn tay xong sẽ được thả. Đó, mà anh biết không, những người đến lăn tay đều là những người đàng hoàng, đúng, những người không có record xấu bên nước của họ. Tấn đồng ý điều này. Là vì sao? Họ biết họ không có bị cái lỗi gì hết cho nên họ lăn tay. Còn những người, anh nghĩ là những cái thành phần xấu nó có đại lăn tay hay không? Never. Đúng không anh? Nó biết nó đang là cúp của giết người ở bên những cái nước của nó, bây giờ nó qua đây làm sao, nó ngu sao nó trốn qua Mỹ được rồi, nó đi lăn tay tại chỗ cái border được. Nó biết lăn là nó bị bắt liền. Never. Thành ra những cái thành phần không có lăn tay nó đang trà trộn sống chung với mình. Chúc mừng cho những người nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ là điều đó. Điều thứ hai mà tôi muốn nói đó là cái luật đang làm ở trên Thượng viện và Hạ viện đang có dự luật, những người nào mà bỏ vô nhà băng quá 600 đồng sẽ bị, nếu mà hỏi không trả lời được đó, sẽ bị đóng thuế. Và những cái điều này á, là cho những người nào thích đảng Dân Chủ mà đang làm lương cao, đang trốn thuế, đang muốn rửa tiền, chuyến này là sẽ không còn rửa được nữa đâu. Never. Nếu mà ra được cái dự luật mà 600 mà bỏ phiếu, bỏ vô trong nhà băng á, mà report lên trên iOS á, Tấn cũng mong cho dự luật này nó được, tại vì mình đâu có tiền nhiều đâu. Mình thích xài tiền mặt mà, cái đó nó không ảnh hưởng gì mình nhiều hết. Nhưng mà ảnh hưởng cho những người nào mà họ làm business, mà họ đang muốn lòn lách á, thì chúc mừng họ. 600 đồng mà report lên trên đó thì nhà băng nó report every day, và không có ai dám bỏ tiền vô trong. Dạ. Trước đây
chủ
bây giờ
mà có chủ tiệm mà có giấy food stamp mà.
Đúng, cái đó thì Tấn không dám nói ai, nhưng mà Tấn chỉ nói là chúc mừng cho những người nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ để hưởng được những cái điều đó thì chúc mừng họ. Và quý vị biết không, ở đất Mỹ bây giờ theo như cái luật lệ của đảng Dân Chủ bây giờ đó, là xã hội chủ nghĩa sắp tới đó, sẽ không còn là mảnh đất cơ hội của quý vị nữa đâu. Ở nước Mỹ không phải là mảnh đất cơ hội nữa. Quý vị hãnh diện với lại quốc tịch Mỹ hả? Đâu cần đâu, chỉ cần vượt biên vô lăn tay là xong, quý vị vô Mỹ rồi, đâu cần hãnh diện nữa đâu. Thấy không? Rồi, cái điều mà nói là 600 đồng bỏ vô trong nhà băng vô qua lại, mà quý vị hỏi cái này nhỏ ai bỏ vô không có được trả lời. Rồi ghi vô đóng thuế 30%. Quý vị nghĩ trong nhà băng quý vị bây giờ những cái vụ đó nhiều không? Too much. Nhiều lắm. Không có đường trả lời luôn. Không đường trả lời thì ghi xuống đóng thuế. Và cái luật này mà nếu mà thành, Tấn nghĩ là cũng khó thành đến là 600 thì quá ít. Tấn nghĩ là thí dụ như là 2.000 thì có lý hơn anh Đẳng ha?
Đúng, 600 ít quá. Tại vì mỗi cái luật bình thường, lúc trước cũng vậy nữa, khi mà mình làm tiền tiếp hay bất cứ một shot nào trong năm đó, mình làm trên 600 bắt buộc report.
Thì đó, thì Tấn chỉ nói là những người mà đạo đức giả đó, hỏi bây giờ nếu mà trốn thuế mà hợp pháp đó, có ai muốn trốn không? Hay là nói tôi đàng hoàng lắm, tôi không muốn trốn thuế hợp pháp đâu. Lôi hồ sơ thuế của người này, lôi hồ sơ thuế của người kia, xạo. Ở Mỹ mà nói không trốn thuế hợp pháp, sợ đóng. Bây giờ em chỉ nói câu này, nếu mà quý vị làm quá nhiều tiền mà bị đóng thuế quá nhiều, quý vị đâu muốn làm nữa đâu. Mệt. Tôi làm nhiều tiền quá, tôi đóng thuế nhiều quá, tôi mệt, không làm. Thành ra
nuôi những cái dân mà, xin lỗi á, dù người đó qua biên giới như thế nào, tiền cũng phải nuôi, mà tiền ở đâu ra, đâu phải tiền của Biden đâu.
Thì
tiền
đó
của chúng ta đóng thuế.
Bởi vậy, thì ý như em nói đó, là em chúc mừng cho những người nào đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, ủng hộ vấn đề di dân lậu. Thấy không? Rồi á, vì một cái quyền lợi quá là nhỏ nhoi của mình mà mình phải hy sinh cái về những cái mà sau này của con cháu mình. Chẳng hạn như giờ thằng con nó làm được nhiều tiền bị đóng thuế 30%, 35%, 40%. Anh thấy không? Xong rồi á. Xong rồi nó lại còn nói ô thôi bây giờ nó làm nhiều tiền quá thôi bắt con vợ ở nhà đi. Làm nhiều đóng thuế cũng vậy thôi mà income cũng vậy. Thôi cho con vợ ở nhà đi là được trừ cái thế này trừ thế kia. Thành ra cái mảnh đất này Tấn nghĩ á là cơ hội cho chúng ta như trước đây á. Nếu mà để cho Đảng Dân chủ mà ngự trị thêm 10 năm nữa, Tấn nghĩ là thành xã hội chủ nghĩa thiệt luôn á. Là quý vị không cần đi làm đâu. Ở nhà là dân nghèo được hưởng hết. Cái thành phần nghèo là được hưởng hết. Mà thành phần nghèo là ai?
Phan Việt Tấn nói xã hội chủ nghĩa ở nhà được tiền hết dòm Việt Nam thôi. Không đi bán vé số cũng đói chết luôn.
Không, bây giờ Tấn chỉ nói Mỹ, anh em chỉ nói là bây giờ ở đây nè. Là bây giờ những người nghèo được hưởng hết. Mà những người nghèo ở đây là ai? Người Việt Nam mình, quý vị nghĩ là họ sẽ nghèo suốt đời không? Quý vị phải vươn lên, con cháu mình phải vươn lên chứ. Chúng ta phải làm giàu chứ. Mà làm giàu thì đóng thuế nhiều quá, làm gì?
Làm chi, ở không đâu rồi.
Ở không hưởng welfare system sướng hơn, hưởng tiền trợ cấp sướng hơn. Được. Mà trợ cấp ở đây là ai? Những người di dân lậu nè. Những cái thành phần bất hảo nhiều nè. Thấy không? Quý vị thấy không? Đó là cái chính sách của Đảng Dân Chủ muốn như vậy để mà ngự trị mãi. Và nắm được cái đặc quyền của mình hết ở trên nước Mỹ này. Và rõ ràng quá. Họ cần cái phiếu của họ thôi. Họ cần quyền lực của họ thôi. Họ không khe ai gì hết. Họ lấy danh nghĩa là họ làm cho dân nghèo. Đúng rồi. Lấy của nhà giàu cho nhà nghèo. Quý vị biết nghe cái vụ đó là nghe quen quen không? Lấy của nhà giàu, lấy của điền chủ cho những người nông dân. Đó.
Nhưng mà tôi hỏi Việt Tấn câu vậy, sở dĩ đất Mỹ, Hoa Kỳ mạnh là nhờ cái người nhà giàu thiệt giàu. Cái người nhà giàu thiệt giàu thì nó mới bỏ một số tiền lớn để nó phát minh ra cái này cái nọ. Bởi vì nó mới có những cái loại mà những thứ khác không có. Chứ còn nếu mà cái kiểu mà làm bao nhiêu bị đóng 30% hết thì đất Mỹ sẽ đi ngược chiều lại hết.
Thì bây giờ em chỉ nói là em chỉ chúc mừng cho những người nào bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, ủng hộ Đảng Dân Chủ. Và ủng hộ, không nói là những người đó ủng hộ mà như thế nào và tính cách của họ. Tớ chỉ nói là những cái gì Đảng Dân Chủ đang làm cho nước Mỹ, chúc mừng họ. À, còn nếu mà họ tốt nữa đó thì ra biên giới hết mấy cái ông đó, dặn lăn tay cho mấy ông di dân lậu vô trong. Rồi dọn nhà gì đó, đặng mà donation gì đó cho mấy ông để mà tội nghiệp họ đó.
Đâu á, đưa vô nhà ở chung.
Thì vậy, rồi khi mà đụng xe rồi nhớ hỏi Ishan nha, không có Ishan đâu. Quen bạn mà, friend mà. Tôi ủng hộ quý vị mà, ok. Khỏi đi xưa anh, đi về sửa xe đi. Vâng, và còn những cái tệ nạn khác nữa. Và chúng ta chỉ nói là bây giờ Đảng Dân Chủ là một cái đảng ủng hộ cái sự giả dối. Chỉ muốn quyền lực thôi. Chứ còn sự thật và muốn cho nước Mỹ mà được đẹp đẽ hơn hay là muốn cho nước Mỹ được ổn định hơn thì quý vị nên chọn tiểu bang của Đảng Cộng Hòa quý vị ở. Là ở đó dầu sao nó cũng có cái luật lệ rõ ràng và có những cái trật tự rõ ràng. Có một cái câu chuyện mà nghe vô duyên nhất, hai anh Mỹ Trắng đang học ở trong cái khóa đó mà cái trường đó, anh mặc cái áo là Back to the Blue đó, tức là ủng hộ cảnh sát anh. Mà hai cái cô Mỹ đen lại nói là trường này không có ủng hộ hết anh, mấy anh hai người kỳ thị. Nói vô duyên không? Mà hai anh đó là hai anh Mỹ Trắng mà hai cô Mỹ đen lại làm việc như vậy đó. Anh thấy không? Người Mỹ Trắng bây giờ
Back to the Blue là bộ cảnh sát đen, không có cảnh sát đen hay sao?
Thì đó, nó vô duyên tới mức độ mà ghê gớm đến như vậy mà đó là cái chính sách và cái tính cách của con người ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tớ không nói là những người ủng hộ Đảng Dân Chủ là những người tào lao, nhưng mà đa số là 80-90% là vì quyền lợi riêng. Và cái thứ hai là dùng cái chữ racist, dùng cái sự đạo đức giả, là nó ông đó hở ra là nói là kỳ thị hở ra là nói kỳ thị, dùng cái kiểu kỳ thị đó. Quý vị thấy không, trắng trợn giống như là còn hơn cộng sản nữa. Du khống cho người ta, hở ra thấy mình đuối lý rồi nói mày là kỳ thị hả? Du duyên. Bởi vậy tôi mới nói là nhiều khi mình bức xúc quá, nhiều khi mình bực bội quá. Không biết làm sao, lâu lâu em lên đài em xả một chút xíu vậy thôi. Xin lỗi quý vị nha. Vâng, mình trở lại trong phần 2 chút xíu anh ha.
Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-8994-110, 817-8994-110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến trong chương trình. Và quý vị nhớ thời gian của chúng tôi trong phần 2 cũng rất là ít, Quý vị có thể gọi ngay bây giờ nhé, 817-899-4110. Và phần 2 vẫn tiếp tục được sự góp mặt trở lại của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, hiện là thị trưởng của thành phố Hoa Thâm City, nhiệm kỳ 2. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Chào tất cả quý vị thính giả của đài Ngày 600 em trong phần 2 và làm việc với Phấn. Như Tiền chắc là nghỉ bữa nay phải không?
Như Tiền chút xíu nó mới vô anh, tại hôm nay có...
rồi, được rồi, không sao hết á. Dạ. Bữa nay hai người mèo làm với nhau đâu có gì.
Dạ vâng, thì... hồi nãy có hai vị gọi vào trong lúc chúng tôi đang nói chuyện trong phần cuối của phần đầu, thành ra chúng tôi không bắt chuyện. Rồi quý vị tiếp tục gọi vào nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với anh Trương Minh Ẩn, không biết trong khu vực của anh và những cái vấn đề có liên quan đến cộng đồng và những cái giải đáp của anh có gì liên quan đến cộng đồng. Xin mời anh ạ.
Ok, trong tuần nay thì ở thành phố tôi có hai người bị chết. Vụ chết ngày hôm qua. Đây là những cái mà tai nạn xảy ra mà quý vị mình cũng có thể xảy ra đến như mình, chứ không phải là nhân viên thành phố. Cái ông thường thường còn gì Tấn thấy mấy người cắt cỏ dọc theo cái bờ sông, mà cái ta gọi cái chỗ flatline đó, đường mà thoát nước khi bị lụt đó.
Dạ vâng.
Thì hai bên đá nó gập ghềnh vậy đây, mà nó cũng là cái dốc nó cao lắm. Thì ông ta làm, ông ta cứ y nghĩ rằng tôi ngồi trên xe cắt cỏ to, hai bên có hai cái dàn cắt bự, thì không bao giờ xảy ra. Thì ông đi đến cái ghềm đó, ông bị lật chiếc xe đó, và chiếc xe đó đè lên ổng. Thì khi mà mổ cơ thể ra đó, thì không cái xương nào còn hết, nát hết. Và lúc đưa lên ambulance thì ông còn có cái mạch máu nhảy thôi, nhưng mà hầu như là chết ngay giây phút đó. Thì sau đó một tiếng sau là ông chết. Thì tôi có mặt tại hiện trường, rồi xong tôi nhìn thấy, tôi cũng nói với ông City Manager của tôi rằng tôi không muốn thấy tình trạng này xảy ra. Là tại vì khi ông lật chiếc xe đó, là không có người nào biết hết. Do đó ông nằm dưới nước cũng lâu. Thì tôi nói từ đây vì sao, một khi có những cái nhân viên làm, mình phải có một cái nhân viên khác đứng nhìn, cắt những cái vùng mà cái chỗ mà nguy hiểm đó,
dạ vâng,
để tình trạng này xảy ra. Thì giống như ở nhà mình cũng vậy nữa, có cha, có mẹ, hay gì á, hay là anh chị em trong làm á, đi đâu ra ngoài sân đó, có nhiều người rất là ẩu. Giống như chị ở nhà đó, bị tấn phải không, đi ra sân không mang điện thoại là tôi rầy liền rồi. Và có nhiều khi mình té một cái, mình cần cấp cứu, mình không có điện thoại trong tay. Mà có nhiều người nói, ôi làm gì mà phải kỹ lưỡng, quý vị sẽ thấy, cái tuổi càng lớn, cái điện thoại cầm trong tay rất quan trọng để gọi 911. Đó là cái, thì ông ta tắt thở lúc 11 giờ rưỡi và 12 giờ chúng tôi gặp nhau với nhân viên để nói vài lời, để cho họ thấy rằng đây là một trong những cái vấn đề mà của cuộc sống con người thôi. Còn một thứ sáu tuần rồi đó, đây là những cái quý vị cần phải để ý. Ông này tên là FD, là một trong những người retire nhưng mà rất là khỏe mạnh và mỗi ngày tới đó giúp đỡ cơm nước, để giúp đỡ cho những người già ăn uống. Thì khi ông đi lái chiếc motorcycle, ông đi ngang ra cái tới cái bảng stop sign rồi, tức là 4 chiều, thì ông vừa đề máy lên thì có một cái thằng thay vì nó ngừng, nó không ngừng, do đó quất một cái là ông chết ngay tại chỗ. Ở đây á, để nhắc nhở quý vị cái gì, trong lúc quý vị lái xe khi thấy đèn xanh, làm ơn đừng có đạp ga đi liền, nhớ nhau, quý vị nhìn trái phải coi có chiếc xe mà bên đèn đỏ đó, sao nó vừa chạy mà nó vẫn còn nhanh vậy, để chi. Rồi nếu người sao bóp còi á, thì quý vị mặc kệ nó, tại nó bóp còi nó không có làm gì cho á, mày ngon đụng tao thì sao mày đền. Còn nếu không á, quý vị mà chồm đầu tới nó đụng một cái chết liền, giống như ông bạn tôi bị chết ngày thứ sáu vậy, nó vừa tới một cái tai nạn dòm thấy kinh hồn lắm. Và cái thứ hai nữa là khi đèn xe đèn đỏ là một, hai là bán stop. Tại tụi nó có chơi cái trò là, nó gọi là Russian Roulette đó, gì phải.
Yeah.
Tức là bỏ một viên đạn vô cái súng, quay cái vòng tròn bóp thử coi nổ không á. Thì có những cái thằng tụi nó đua với nhau, là bây giờ tới đằng đó, cái bản stop sign đó, mày dám cá với tao là mày dám chạy luôn hay không. Thì lại xui, nếu cái giây phút đó quý vị vừa đi tới mà nó chạy với tốc độ nhanh, vượt qua để coi có bị đụng hay không đó, thì quý vị lại là nạn nhân. Do đó ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ là chỗ mà tai nạn nhiều nhất. Quý vị nhớ cẩn thận để mình đừng có làm khổ cho người gia đình, và nhất là bản thân quý vị nếu nằm một chỗ chết
thì quý vị lại là một cái là mất mát của gia đình. Nhưng nếu vị lỡ gì không chết mà nằm đó cả đời người khác phải lo đó, quý vị biết không, rất là khổ. Do đó lái xe cẩn thận giùm tôi, và đó là lời khuyên.
Nếu như thí dụ như trong cái trường hợp mà anh nói là cái người employee của thành phố đó làm việc á, mà mình muốn bảo toàn cho người ta, thì bây giờ mình có cái giống như là một cái người mà lúc nào cũng monitor những người đang đi làm ở ngoài, mình mướn người đó monitor những người đó đi làm, là mình trả tiền thì thành phố trả tiền chứ đâu phải mình trả tiền đâu.
Dạ, thành phố trả tiền, nhưng mà ở đây á tôi sẽ nhìn lại cái máy cắt cỏ lại. Nó có bây giờ nó chế cái máy cắt cỏ đi giờ Tấn. Khi mà những cái dốc mà nó thẳng quá đó, thì nó có gọi là cái clipper.
Yeah.
Tức là nó có một cái một dây xích dài ra về đây. Nó chạy dọc ở dưới mà chiếc xe trên này vẫn nằm trên màn phẳng. Cái đó rất an toàn mà tiểu bang có, mà trong khi thành phố ít có, thành phố có lắm.
Yeah. Cái máy cài thì nó vẫn lật đấy. Cái máy cài nghiêng dốc nó vẫn lật đấy. Em biết cái điều đó, tại xưa em có lái máy cày suýt chết lật, mà suýt chết mấy lần á. Em biết là cái máy cày mà cắt cỏ, cái máy đó là máy cày không, giống như máy xới đó nè hả?
Nó dạ cao. Nó là máy, cái máy cắt cỏ bây giờ nó chế cái loại mà mắc tiền của tiểu bang nó gì Tấn,
nó bự bự
thì
đó.
Nó có hai cái lưỡi cắt thiệt to ở dưới, nhưng mà một khi mà muốn cắt cái rành ở dưới á, lúc trước họ chạy nghiêng nghiêng đó, thì lúc này nó có một cái hạ cái miếng đó dài cỡ chừng 10 feet xuống, thì trong đó nó có những cái lưỡi cưa nhỏ 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 nhỏ, lưỡi cắt nhỏ nhỏ, và chiếc xe trên đây vẫn chạy trên đường, nhưng mà cái đó thòng xuống tùy theo độ cong, nó có bánh xe.
Vâng.
Cái đó an toàn thì phải suy nghĩ tới vấn đề đó. Để trước sau thì cái người nhân viên tôi chết thì cũng sẽ đưa tới cái chuyện mà thưa gửi tùm lum lắm gì
thành phố. Dạ vâng. Như vậy thì cái bảo hiểm cho những người mà làm work cho CD của anh đó, là họ có cái bảo hiểm lớn không anh?
Rút bảo hiểm thành phố tôi cũng rút lắm, nhưng mà cái bảo hiểm là một lẽ. Ví dụ như bảo hiểm lo về vấn đề tai nạn này kia, nhưng mà khi họ thưa đó thì bảo hiểm nó có cái limit, mà nếu mà họ không thông cảm rằng cái hoàn cảnh này á, là cái tai nạn họ cố tình họ làm tới lui á, thì giống như vậy Tấn, tôi nói như thế nào, hai bên đi thưa gửi với nhau, cái người thắng cuộc là ai?
Luật sư. Cho nên mình phải xe đồ đài.
luật sư là người không bao giờ thua cái kê nào hết.
Thông minh mà, luật sư thông minh lắm. Là bên đây cứ bỏ tiền vào cao, là cứ mỗi lần ra tòa lấy tiền, email cũng lấy tiền, trả lời cũng lấy tiền, cái gì cũng lấy tiền. Người đàng hoàng thì không biết ăn đủ rồi. Còn cái người không đàng hoàng cứ bỏ hoài, kéo dài mấy năm, cuối cùng kêu mày turn in đi. Tại vì không có bỏ. Tấn biết được mấy cái kê cũng như người mà Tấn biết đó. Cuối cùng kêu turn in để mà nhận tội nó nhẹ hơn. Thì cũng như là bao nhiêu tiền luật sư cả trăm ngàn, bây giờ thành đổ sông đổ biển rồi.
Dạ. Tôi nói thật ra, cha anh hồi nãy mà bị 3-4 năm mà tình trạng vẫn còn tình nhiệm với bọn đó. Tôi hứa sẽ giúp và tôi phải find out ra cái bottom đó là cái gì mới được.
Dạ vâng. Thấy tôi kỳ quá anh hả? Thấy nó có vẻ hơi kỳ kỳ ha?
Nó không có, DA không biết cái gì hết trơn, mà trong khi dưới vẫn giữ con người ta rồi bắt trình diện. Thành ra ok, để tôi lo giữ hết
cho. Thưa anh Tấn, còn một người hỏi cái thắc mắc cái này, có set message vô hỏi luôn. Là anh đã làm ở thành phố và anh cũng biết được những cái luật lệ, chứ anh cũng làm cảnh sát. Thì chẳng hạn như là có một số người bây giờ họ không có đủ tiền trả tiền ticket, và họ có hỏi em. Thì họ muốn turn in vô để mà ở tù, để mà trừ cái tiền ticket đó. Thì không biết là bên thành phố của anh, bên cảnh sát của anh có những cái chuyện đó xảy ra không?
Ok. Thường thường á, ví dụ như đừng nên trốn. Ví dụ ra tới cái ngày ra tòa đó, là nói bây giờ tôi bị nhiều ticket quá, mà gia đình nghèo quá, thì đi nó có xin gọi là cái community service. Vậy Tấn biết cái đâu?
Dạ biết, em biết.
Tức là cậu đồng ý đi vô trong cái chỗ rửa xe của cảnh sát, chỗ rửa xe của người kia để lau xe, xịt nước rửa, thì trừ những cái giờ ở tù, hoặc là đi làm cho nhà thờ hay chùa, rồi ông cha, ông thầy ký tờ giấy là ông này đã làm từng này bao nhiêu giờ, thì với tùy theo bà chánh án, hoặc là ông chánh án, ok, bây giờ ông phải làm 60 giờ đủ, thì cái này sẽ hủy bỏ.
Và hầu như có nhiều người có cỡ hai mươi mấy tích gạch á, thì nói bây giờ rồi bà ông bà tiếp tục như thế này, nói thì ông ấy thì riêng những cái tên đó bị cúp bằng hết rồi, hiểu không? Do đó bây giờ gom có nhiều cái tích gạch lại thì yêu cầu ok bây giờ tôi giảm bớt bao nhiêu, bây giờ đóng 250 đi, ok. Và nếu tiếp tục tái phạm một lần nữa là bắt đầu tiền tăng lên, còn không sẽ không có bằng lái để lái xe gì hết. Đó là phương pháp rồi. Còn tình trạng của xứ dân chủ bây giờ nó khổ lắm, rồi trước sau phải thả ra.
Dạ vâng, thì nếu mà cái tình trạng đó bây giờ họ không muốn làm gì đó, họ muốn ở tù luôn, thì có được clear cái ticket không?
Dạ, tùy theo cái người quyết định đó là cái người chánh án.
Dạ vâng, thì tớ nghe cái vụ đó thì cũng có người nói là nó ở tù nó trừ tiền ticket. Thì tớ có nghe. Tớ có nghe điều đó.
Đa số tất cả ở Sarantopi này các ông chánh án đều cho nó cái cơ hội dễ hơn, thì chứ ít có người muốn ở tù để trừ lắm. Và có một số người muốn ở tù, nhất là cái mùa đông á, nhà cửa không có đó, vô trong đó ấm áp hơn, mà có tivi truyền hình và có nước ba buổi. Có nhiều người cũng muốn vô đó ở. Không có đó thật sự vô đó.
Dạ vâng, thì Tấn biết. Và có nhiều người á, ăn cơm tù có một ngày thôi á, mà đã sợ là không bao giờ dám tái phạm nữa. Là vì họ...
Dạ, không. Những tên mà đầu sỏ Việt Nam qua đây ăn cơm tù đấy, cơm này ngon Việt Nam nhiều. Nhưng cái sợ nhất á, là khám lớn là Việt Tấn. Xuống dưới mà gặp đồng tình biến ái mà nó nhốt chung đó, là chỉ có nước á, là lại chết mà thôi, không bao giờ dám vô tù lần nữa.
Thì đó thì cũng có nhiều người mà ăn cơm tù có một ngày thôi. Và giống như cái trường hợp mà Tấn nhắc lại là có nhiều người bị bắt vô rồi bêu ra đó, thì ở một ngày. Nhưng mà khi người ta phát đồ ăn với phát nước á, thì đang buồn bã mà, với thấy miếng bánh mì khô hay gì đó, thôi không ăn, đưa cho cái người kế bên ăn á, xong rồi đói.
Đói
chết cha luôn. Đói cái bằng đói mệt luôn á, đói lả người luôn á, cả đêm.
Ở trong phải có tiền thì sống được. Là trong đó cứ mỗi nè, à, sau cái buổi ăn sáng mà không ăn đâu được, thì bắt đầu nó có chiếc xe đẩy đi bán đồ ăn.
Ông cái đó là lúc anh có tiền, mới cái đêm đầu chưa có ai biết anh beo nó mà à. Chưa beo mà đại khái là chưa có beo bon, chưa có ai biết.
Chết là chừng ba bữa thôi là thấy cái gì cũng ngon hết
đó. Đó thì mới vô về đặt chảnh nha, không ăn nha, đưa đồ ăn vô không, nhìn ghê quá không ăn, xong cái là cả đêm đó nằm trong đó là đói, không đói. Đói mà lạnh nữa, vừa đói vừa lạnh nữa.
Dạ. Dạ, cậu á, là bên Taran Cafe đó, là đồ cái gì nó cũng làm bằng xoay hết, tức là nó không có gà thiệt, bít tết thiệt.
Dạ.
Toàn là giống như kiểu đồ chay không vậy đó.
Nháy gì đó, dạ, cho nó giống.
Thành ra tụi nó sợ lắm, tụi nó cứ đang nghĩ tôi á, ví dụ như tôi mang mấy thằng tù từ ở Khám Lớn đi về ở Thanh Miêu á.
Dạ.
Trở nó về đây để xử án trong mấy vụ, thì đến khi mà nó xong bổn phận nó làm chính rồi, nó năn nỉ tụi tôi làm ơn trả về ngay Thanh Viêu, tôi không muốn ở tù đây, ở tù đây có đồ ăn dở quá,
đồ ăn dở quá,
ở dưới ăn gà là gà thiệt, bít tết là bít tết thiệt, cá chiên là cá chiên thiệt, còn đây không có cái gì cũng là xoay đấy.
À, một lần nữa trước khi kết thúc chương trình, kính chúc sức khỏe đến anh và chúc mừng anh đã vượt qua được một cái gần giống như là mới đầu là tưởng đại nạn mà cuối cùng là kêu bằng tiểu nạn chứ không phải là đại nạn anh ha. Chúc mừng anh. Dạ.
Tất cả đồng bào đã lo vì trên tuổi 70 thì xin lỗi quý vị, ngày là tuần nào mình còn làm việc thì biết chắc chắn là sức khỏe thôi tốt hoặc là sức khỏe tôi trung bình hay là sức khỏe tôi hơi yếu, nhưng mà đến khi nào mà tôi vẫn như đó từ nghe nói phát làm nổi nữa rồi thì cái chuyện nó khác, ok nha.
Dạ vâng,
cứ tiếp tục sống, ngày nào còn thở thì còn hưởng đi cái nghề.
Trên 70 là kêu là ông lão rồi đó anh.
Tại hồi xưa mà 70 đâu có giỡn mặt giống như mình đâu, ông già mới có 40 tuổi thôi mà ngồi mà nói chuyện lão là trên mặt là dữ. Con nói chuyện với hai chứ còn bây giờ mình 70 mình dễ như khỉ.
Thì đó nói trên 70 là người ta kêu là ông lão, trên 60 người ta đã kêu ông lão rồi. Dạ. 60 đã kêu ông lão rồi.
Nó cũng được lắm, bởi vì cái người Việt Nam chẳng hạn như ở Việt Nam mà trên 60 đã thấy quá già rồi.
Dạ.
Mà trong khi người ở Mỹ này 60-70 tóc có bạc thì mình làm cho nó đen cái gì cũng dễ. Có nhiều người hỏi
tóc tôi già thì để bạc thì làm gì, làm trắng chi, làm đen chi vậy? Cái tôi mới quay hỏi câu chứ quý vị mặc cái áo nó cũng nhắc cho quý vị tại sao phải mua cái áo mới. Thì cái chuyện người ta làm cho để nhìn thấy nó, cái sắc mặt nó hồng hào thì ta sống lâu hơn nhiều. Chứ còn nhìn dòm thấy sao tại ông nội mình giống như bà cụ ông cụ, thì do đó mỗi người nó có cái cách sống và nên tôn trọng cái sự mà sống của người khác.
Đúng vậy, đúng vậy, mỗi người có một cách của họ, mà ai muốn chọn cái cách nào tốt thì là chúc mừng, còn ai mà chọn cái cách mà làm biến thì cũng chúc mừng là sớm.
Dạ, gặp quý vị à, từng này thì cái hội chúng tôi chỉ có một vài anh em làm mét trong văn phòng, thành ra không cần quý vị giúp đỡ, nhưng mà sau khi hết rồi đó, nhờ quý vị nào có rảnh thì thứ bảy tới tại trụ sở của văn phòng chúng tôi, hội người Mỹ gốc Việt á, miền Bắc Texas. Tôi là vừa thị trưởng mà vừa hội trưởng, đã quá nhiều chức vụ quá, thành ra không có thời giờ ở nhà. Mong quý vị tới để giúp đỡ và công tác xã hội như phát đồ ăn cho người già này, cái đồ đủ thứ, nhiều chuyện làm lắm. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị.
Và xin chào anh.
Hân hạnh làm việc với bác. Bye bye.
Dạ vâng, xin chào anh và kính chúc một lần nữa, xin chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Xin chào.
Rồi.